thưa thầy là hôm bữa thầy giảng thì thấy như thầy giảng á là khi Phật nhập định 21 ngày thì đồng thời là Phật đi giảng ở 10 nơi,
Phật không có đi. Một cái chữ đi là sai rồi. Đồng thời ngài có mặt ở mười nơi. Đây từ số 1 đến số 10 ở đây nói 10 cõi trời của chúng mình thế thôi. Đấy. Nhưng mà ngài có mặt ở cả 10 nơi, nhưng ngài không có đến mà ngài cũng không có đi.
Thì
thầy thì nói như thế để cho người thế gian dễ hiểu cái sự thật ra trong sách Phật nói minh bạch. Phật không phải như chúng mình mà phải đến thì phải đi. Phật có mặt ở tại 10 nơi. Bằng cớ là thế gian thì thấy ngài ngồi ở dưới gốc Bồ Đề trên bãi cỏ. Trong cái lúc bây giờ là hằng hà sa Bồ Tát đó, quang minh biến chiếu tịch trong kinh Hoa Nghiêm kể một cái cảnh rực rỡ tưng bừng, mà chúng mình thì thấy ngài ngồi ở trên bãi cỏ. Ai cũng bảo ngài ngồi im. Nói cái chuyện ngài ở trong ngày khí tịch ngày giảng vậy là ngài muốn nói cho dễ hiểu, chứ không chứ lời kinh thì nói minh bạch là ngài không đến, mà trong kinh nhấn vào cái chỗ đó để chúng mình thấy là ngài khác với chúng ta. Kinh kinh Phạm Võng nói minh bạch là kinh Phạm Võng thì đã đành là Phật nói, các ngài nói cho các Bồ Tát nghe, mà cũng như kinh Hoa Nghiêm toàn các Bồ Tát nghe thôi. Thế nhưng mà rồi kinh Hoa Nghiêm của chúng mình cũng được học, kinh Phạm Võng thì mất tích đã lâu thầy không biết, nhưng mà bây giờ còn lại chỉ vỏn vẹn có 10 giới trọng, 48 giới kinh này thôi. Chứ còn thật kinh thì bây giờ mình không biết, không tìm thấy nữa. Nhưng cũng dễ hiểu, bởi vì Phật nói cho các Bồ Tát nghe, cho nên là loài người chúng mình không hiểu được. Vì vậy cho nên các Bồ Tát có giảng lại cho mình học, rồi những các ngài cũng, các vị tổ mà được học, các ngài thấy rằng nó không ích cho người về sau, cho nên các ngài không truyền bá, mà chỉ truyền bá vỏn vẹn lại có 10 giới trọng, 48 giới kinh, và đây những cái bài tựa này đấy còn lại thế thôi. Thì con đừng cố chấp cái việc làm của ngài. Cái lúc bây giờ ngài có thể là ngài nhập 30-40 thứ định, mà có thể ngài nói 30-40 thứ kinh. Con biết gì về cái việc này mà con băn khoăn làm gì? Việc của ngài ngài lo, bây giờ con lo việc con đi thử. 26.
Như tất cả các giới dâm dục cần 4 điều kiện. Các họ đã nói là cái giới dâm dục là phải đủ 4 cái điều kiện này thì các phần điều phạm giới.
Dâm dục đủ 3 chướng phải đạt vào cái trang điều kiện. Thì thật ra thì cái thứ nào mà chả phải đủ 4 điều kiện nó mới thành, nó mới thành tội. Rồi con học ở dưới này có một cái giới, hệ cứ móng tâm mà cố tâm mà phạm giới thì phạm. thì để ở dưới này có riêng một giới ấy rồi mình sẽ học nữa. Còn ở đây là nói về cái chủng từ và trong tâm thức mình thì nó phải có chủng từ, nó mới mọc mầm rồi nó mới thành cây. Thì bây giờ làm cái gì cũng thế, mình nổi sân thì cũng là tại mình có chủng từ sân, mình than cũng là do có chủng từ ở trong tâm nó mới nảy lên. Tập khí, cái thói quen mình tập đã từ lâu lắm rồi, cho nên bây giờ cứ tai nghe tiếng khen một cái thì cái tâm nó cứ vui, nó đã hiện lên. Mình chưa định tâm, mình chưa định gì cả, nhưng cái vui nó đã bật lên. Thế cứ nghe cái tiếng la thì cái phiền nhập nó đã nổi lên. Thế những cái mình chưa định mà nó đã hiện lên, cho nên gọi là tập khí. Những cái thói quen nó như cái máy, như cái lò xo, nó cứ thấy nó bật lên. Thầy Uyển, thực cái quyển thầy chỉ biết là thầy nhận được của ngài một vị tỳ kheo ở Phú An đây, ngài chọn, ngài gửi cho một quyển kinh bự như thế này này đấy, rộng, quyển kinh bự lớn như thế này này mà dày như thế này thì bê không nổi. Đấy thì ngài, một vị tăng gọi là thầy Tuấn ở đâu gần đây này, gửi cho thầy cái quyển sách đó. Thì đề là cụ đề như thế này, đề kinh Phạm Vọng Bồ Tát Giới thì không có cái hình này thôi. Thế đề kinh Phạm Vọng Bồ Tát Giới, thế thầy giờ ra thì nói là ở trong đó giảng nghĩa ngài Pháp Sư Diễn Bồi giảng Bồ Tát. Pháp Sư Diễn Bồi là một vị Pháp Sư hiện đang còn sống mà ngài danh tiếng lừng lẫy, cho nên thầy biết danh tiếng của ngài. Ngài chuyên giảng, ngài người Tàu, tuy ngài người Tàu nhưng cái danh tiếng lớn lắm, vì vậy cho nên thầy ngồi ở đây mà thầy cũng được biết tiếng ngài. Thế thì thầy giờ ra thì thầy thấy nói là Pháp Sư Diễn Bồi giảng Bồ Tát Giới dòng dã 2 năm mới xong, bắt đầu từ ngày nào rồi hết ngày nào. Đấy. Thế ngài giảng cái bộ này mà 2 năm, ngày nào cũng giảng mà 2 năm mới xong. Đấy. Cho nên cái quyển sách nó bự như thế. Thế nhưng mà ngài nói tiếng Tàu. Thế rồi Hòa Thượng Minh Trí, đây nghe thầy có biên mà, Hòa Thượng Minh Trí là đệ tử của ngài Trí Tịnh ở chùa Vạn Đức. Hòa Thượng Minh Trí ngài cũng 70 tuổi rồi, cũng móm mém rồi mà ngài chịu khó ngài ngồi ngài dịch trọn vẹn bộ sách ấy sang tiếng Việt. Để ngài dịch sang tiếng Việt. Thế rồi lại có cái bọn tại gia họ thành tâm, họ dám ấn tống, họ ấn tống 1000 cái cuốn to như thế, mà họ thành tâm họ in ra họ ấn tống 1000 cuốn như thế mà cái cuốn ấy làm sao nó lại rớt vào tay một vị người ta cúng đi. Dĩ nhiên là người ta chỉ chọn những nơi nào mà có danh tiếng hay thế nào đó thì người ta mới cúng. Có 1000 cuốn mà cả nước Việt Nam, lại còn nội quốc, lại còn ngoại quốc nữa. Thế cho nên là hiếm lắm. Thế mà làm sao nó lại rớt vào tay ngài tuổi, ngài gọi là gì? Cứ gọi là thầy Tuấn. Đâu ngài ở gần đây mà. Thế thì ngài, mà thầy Tuấn ấy, ngài lại có lòng cái tâm lành, ngài lại gửi sang ngài cho. Ngài cho chứ không phải ngài cho mượn, ngài cho thẳng cánh. Rồi sang cho. Thế thầy thấy cái công lao của Pháp Sư giảng 2 năm liên tiếp. Chứ còn từ trước ấy, thì thầy cứ yên chí có cái quyền của Hòa Thượng Trí Tịnh giảng. Đối với thầy cho thế là đầy đủ lắm rồi. Thầy cho thế là mãn nguyện lắm rồi. Thầy chỉ quyên chuyên có cái quyền của thượng trí tịnh thế là được rồi. Nên bây giờ không già, thấy pháp sư này giảng dòng dã 2 năm rồi cụ Minh Sĩ già như thế mà ngồi cạnh cụ mà dịch sang tiếng Việt, mà rồi các Phật tử chịu bỏ một số tiền lớn để mà ấn tống như vậy, thì thầy thấy cái công đức hoàn hảo được như thế hẳn là ở pháp sư không đây có bách thần ủng hộ rất nhiều, cái việc nó mới thành được. Thế cho nên thầy mừng rỡ, thầy bội vàng, thầy đọc không dám lười biếng, cái trông cái quyển sách thì cũng phát sợ bê không nổi, thầy không dám lười biếng, thầy ngồi thầy chịu khó thầy đọc từ đầu đến cuối, với cái cũng có cái dục tâm là đọc rồi để toát yếu lại cho các cho chùa chúng mình, cho tất cả các em được được học được biết đấy, cái công đức của các quý hòa thượng như thế. Cho nên thầy toát khi thầy đọc một lượt thì thầy thấy là ngài giảng rất giản dị rõ ràng, không có có những cái nghĩa xa xôi khó khăn gì cả, tức là vừa cái trình độ chúng mình hiểu được. Thế cho nên thầy mới toát yếu, rồi thầy nhờ cô Bảo Giác cô in hộ. Thì trong cái lúc thầy viết thì cô Vĩnh Lạc cô cứ ngắm ngó, cô lén cô đọc, thì cô thấy rằng quả là có ích, cho nên cô đốc thúc cô Bảo Giác là sẵn xếp tất cả các kinh sách khác lại mà in cái này trước đi để cho các em kịp học cũng có lợi ích. Thế vì vậy cô Bảo Giác cô in cái bộ này, trong khi thầy cũng còn nhiều sách đang in mà chưa xong, thế nhưng mà cô xếp hết cả lại, cô làm bộ này. Thế còn cái bộ sách thật sự bây giờ nó bự quá mà nó nặng quá mà thầy cũng không có chỗ nữa. Thì nhân tiện có cô Tuệ Giác ở bên Lăng Nghiêm, thế là thầy nếu cô Tuệ Giác thầy vào mang sang bên Lăng Nghiêm mà đọc, bởi vì cuốn sách bự lắm, to lắm, thì để ở bây giờ để ở chùa Lăng Nghiêm chăm chúng, có vị nào muốn xem bản văn cái bổn gốc đó thì sang bên Lăng Nghiêm mà đọc.
Câu là hôm qua ở lớp học thì có một cô hỏi con đó là có một cô đi vào chùa tu nhưng mà cô từ sau đó không có đủ nhân duyên tu nữa, đi ra ngoài đời đang sống ở tại gia rồi đem hết kinh sách sẽ bỏ và đốt đi, thì như thế người đó mất cái tội gì?
Tội nghiệp cho cô ấy, cô ấy bỏ tâm và ngôi tâm bảo thì từ nay thật là tội đáng thương.
Có mắc vào tội đoạn
em nói là cô đốt kinh sách luôn, cho nên có phạm cái tội đốt kinh,
như là hủy hoại Phật pháp tăng, hủy Phật cũng tội, hủy pháp cũng tội, mà hủy tăng cũng tội, ba ngôi tam bảo nghĩa là hủy, mà cái tâm ấy lại có cái chỗ quyết định từ nay từ bỏ tam bảo, cho nên cái đó thật là đáng thương.
Con kính mặt trên thầy, thầy cho con hỏi là như bây giờ ăn kẹo đó, thưa mặt thầy, ta cũng in những cái hình hình tượng Phật và hình Quan Âm, thì các em ăn thì cứ bỏ
thì hết á. Cái kẹo thì các con ăn, nhưng mà còn cái hình ấy thì thôi mình đốt, mình nên đốt đi, để chứ không nên để hình ảnh Phật mà lang tịch thì không được. Cái người làm ấy thì người ta tưởng là thế là người ta thành tâm, người ta nhớ đến Phật, cho nên người ta lấy Phật làm cái hiệu của người ta, thì đấy là cái tâm thành. Nhưng mà người ta không nghĩ đến những cái khó khăn cho cái người sử dụng sau này.
Thế ông thân thì mỗi khi ông già ông thân thấy cái tấm hình, giờ ông già ông thân vẫn sống thấy cái tấm hình Phật Quan Âm á, thì ông già ông thân mới nhai nuốt thì có.
Đấy là cái tâm lành, cái quan hệ ở cái tâm, chứ không có cứ vào việc làm. Đây là cái tâm lành, sợ ăn bỏ thì tội, phải cho nên nuốt Thế như vậy là có cái tâm lành để bảo vệ. Cái tâm nghĩ như vậy, cho nên cái tâm lành thì hẳn là phải được trước. Không nên làm. Chúng ta không nên làm, bởi vì thực ra trong bụng của mình đâu có sạch. các vị thì chỉ nghĩ đến cái chuyện muốn bảo tồn ảnh Phật, không dám để vứt ra ngoài, sợ phí, sợ hỏng. Thì đây cứ biết cái tấm là tâm lành thì Đức Quán Thế Âm chứng minh.
Chính là thưa thầy, tại cha con thư đến con có cái chỗ chứng xong mà thầy như ở đây này, lên thánh điện con đi có lễ xong mà thầy, thì đi có lễ thì con muốn đi kinh hành, nhưng mà ở dưới phòng dưới thì các phòng đó đem các cô đều để có thể xin hết. Thì mỗi lần con muốn đi kinh hành đó thì con lại cứ vọng tưởng ở dưới có xin, con không dám đi.
Cái này thầy cũng không nghĩ ra đấy. Thật nó cũng có cái khó, có kinh có sách để ở phòng dưới tiện cho chị em. Thế mà lại ở trên này thực chính là cái chỗ để đi kinh hành, để làm nào bây giờ con chịu khó đi kinh hành ở bên ngoài kia kìa.
Dạ, có lẽ của chúng
à, dạ, có lẽ của chúng. Thế làm nào chúng ta tính sao? Cái chuyện này thầy không nghĩ ra, chứ vật thực nó có cái hơi khó. Bởi vì rõ ràng mình biết có kinh, có sách ở nhà dưới. Mình ông Phật, ông cần cả hai. Ông bắt cái tâm mà ông lại bắt cả cái lễ nghi này. Phải cái hình thức. Chúng mình tu cái tâm thì học về giới, nhưng cái thân là phải tổ oai nghi. Là ông bắt chúng mình cả hai mà. Cái tâm chúng mình tin Phật, mà ông lại bắt chúng mình phải hàng ngày phải có lễ bái. Thì tâm tin đủ rồi nhưng vẫn phải lễ bái, bởi vì phải có cả hai, có cả phần sự phần lý, nhà chùa phải thế. Thì bây giờ chị em bàn tính cái việc này ra sao, tìm cách làm sao con làm những cái kệ ở ven tường đó, ở nhà dưới, thế làm những cái kệ dọc theo ven tường, thì tất cả chúng có kinh sách để vào cái kệ đó, có cái kệ vào tường này. Thế thì mình đi kinh hành mình đi vòng, chứ mà đâu có mình ơn đừng có đi sát vào tường, thế là được. Mình biết bây giờ bảo các em bảo bao nhiêu kinh sách phải để hết ở vào kệ ở sát tường thôi. Thế mình đi thì mình đi ở bên ngoài, đừng sát vào tường. Thế như vậy thì có thể được cả hai. Trong đời sống các em nó cũng phải có cái thuận tiện. Cái bắt các em bắt sách hết cả lên trên này đè, rồi mỗi khi cần quyển sách lại trèo lên trên này lấy, nó không tiện. Thế bây giờ thuận tiện thì như vậy. Thế bây giờ dặn các em là tất cả phải để vào những các con có kệ có tủ không?
Yeah.
Thì bây giờ kinh sách nhớ để vào góc. Thứ nhất là những cái giờ người ta tụng niệm lễ bái. Thế nếu mà hàng ngày cứ tập cho thói quen, mình cầm sách ra mình đọc xong rồi mình cất vào những cái kệ cái tủ đó. Thế để cho cuốn kinh nó không có ở bên ngoài này, thì những người ta lên chánh điện nên người ta không có ngại ngùng. Mình để chiếm cái tâm của người ta ngại cái tâm người ta, mình cũng có lỗi.
Thế thì nhiều lúc cái tâm con biết là có kinh nhưng mà con cũng cố đi thì con có thể đi sám hối
không? Thì không phải sám hối, nhưng mà nó cái tâm nó bị ngại, cái tâm nó bị chướng, bị ngại, thì thành ra nó không có an tĩnh.
Con thưa một việc là con đám cưới của mấy em, con đi kiểm đồ của mấy em ở trong những ngăn quần áo thì con thấy chị em để cả những cái sách học, sách vở của mình ở trong đó, bút viết hàng ngày để trong đó để giữ lộn xộn giữa chúng, sợ để ngoài thì chúng dùng mất của mình lộn xộn bị phạt, nên là đứt cả sách cả vở học văn hóa ở trong cái tủ quần áo của mình á, ngăn quần áo như vậy có được không mình?
Những sách ở ngoài đời thì thầy không thấy nói, chứ kinh sách thì không được phép để lẫn được quần áo.
Tại vì sách văn hóa của chị em, nhưng có lúc cô giáo phải lấy những lời Phật pháp vào để dạy các chị em giảng văn, mệt em đúc vào trong đó.
Để Phật pháp thì không có được phép để lẫn quần áo, nhưng mà bổn phận các cô chi chúng chi sự làm thế nào để bảo đảm cho các em nó đừng mất sách mất bút. Chứ nếu các em nếu để ngoài mà nó mất thì làm thế nào mà mình cấm không cho để vào trong được. Mình muốn cho các em nó áp dụng đúng cái luật của Phật thì mình phải tạo điều kiện để cho các em nó sống đúng được. Chứ còn nếu nó để cái bút ở ngoài lại mất, để cuốn sách ở ngoài lại mất, thế thì làm thế nào mà bắt các em nó giữ gìn được. Thế cho nên các ban chức sự phải để tâm lo cho các em cho cái đời sống nó thuận tiện. Mà đây cái nghĩa này là thuộc về đại thừa, các người ta phải học tiểu thừa rồi người ta mới tiến lên đại thừa. Thế mà con bây giờ khi không con vào thẳng cho nên cái câu này con mới không hiểu. Chứ còn những các em nó học Lăng Nghiêm rồi thì cái câu này là cái câu dễ hiểu. Phật tánh diệu giới à, cái diệu giới này về cái phần hình tướng thì như chúng mình học đây là 10 giới trọng, 48 giới khinh, đó thuộc về giới tướng. Còn ở đây thì nói về Phật tánh, tức là nói về giới thể. Cái thể chất của giới này chính là cái tâm vị tập của chúng mình, cho nên gọi là Phật tánh. Cái tánh Phật không xa lạ gì, thầy đang biết nói đây, con đang biết nghe đây, con đang biết thấy. Chúng ta khác với cục đất, chúng ta khác với đống đá, chúng ta khác với cái cây, vì chúng ta biết thấy, biết nghe, nghĩa là chúng ta có cái tánh biết. Cho nên bây giờ con biết đi học, người ta biết dòng cây, những các nhà kỹ sư người ta chế tạo ra máy bay, ra xe hơi, bởi vì loài người mình có cái tánh biết. Cái tánh biết này nếu mà học mà khai thác thì nó sẽ thành trí tuệ, có những cái khả năng rất lớn. Thế thì cái diệu giới Phật tánh này tức là cái chân tâm bản tánh của chúng mình, thì ai cũng có cả, cho đến con mèo nó biết kêu meo meo, nó cũng biết thấy bằng mắt, nó biết nghe bằng tai. Tuy là nó biết nhưng cái biết mê, bây giờ làm sao cho nó tỉnh đại, chứ cái tánh biết ấy, nó vẫn có. Vì thế nói là chúng ta sẵn đủ, chúng ta sẵn đủ, nhưng hoặc nghiệp từ vô thủy. Hoặc nghiệp là cái mê hoặc của chúng ta, bây giờ khiến cho như là đóng cửa đóng chặt, cái mê hoặc này nó đóng cửa lại, thành ra chúng ta không biết là mình có cái tánh Phật. Cái tánh Phật của chúng ta hiện tại ở nơi con đây, con biết nói, con biết nghe, con biết thấy. Chỉ có điều là bây giờ đây chúng ta có cái tánh Phật, nhưng mà chúng ta lại quên cái tánh Phật mà cứ sống theo đường mê. Thế cứ chập trùng những cái mê muội tối tăm trùng điệp mãi, cho nên bây giờ chúng mình không biết. Bây giờ học Phật để tập tỉnh ra, tập trở về nhận lấy cái tánh biết của mình, rồi từ từ lập bỏ những cái sai quấy, những cái mê muội, thì cái tánh biết của mình một ngày nó một tỏ lộ, khi nó tỏ lộ hoàn toàn thì gọi là thành Phật. Ngài A Nan đối với phái nữ làm sao?
Dạ.
Thì sao?
Đóng vai trò gì mà nói với Phật hết thì ngài có công đức gì mà?
Thì ngài à đối với nữ thì đóng vai trò gì?
Dạ.
Đối với nữ mình là ngài là một bậc đại ân nhân, ngài đã xin Phật cho chúng mình xuất gia. Thì cả đối cả với nam cả với nữ ngài là ông tổ. Ngài là tổ thứ hai, tổ Ca Diếp và tổ nhất, rồi truyền lại cho tổ A Nan. Cho nên tổ A Nan ngài là ông tổ của cả nam lẫn nữ. Thế mà đặc biệt riêng với nữ, như chúng mình chúng ta được xuất ra bây giờ là nhờ có ngài tổ A Nan, ngài xin Phật cho chúng ta được xuất ra. Bởi vì ngài Ma Bà Xà Ba Đề tới xin Phật cho bên nữ được xuất ra thì Phật từ chối. Ba lần xin Phật đều từ chối. Thì ngài A Nan mới vào xin hộ. Lần thứ nhất ngài A Nan xin Phật cho người nữ xuất ra thì Phật cũng bảo không. Cái lần thứ hai ngài A Nan xin Phật đặc biệt cho bà Maha Bạc Sa Ba Đề xuất ra, vì bà là mẹ kế của Phật, nuôi Phật từ bé đến lớn. Thế nhưng Phật cũng từ chối. Cái lý do bởi người nữ là một nửa phần nhân loại, xin xuất ra Phật từ chối. Rồi cái lý do thứ hai là bà mẹ kế thay mẹ mà nuôi Phật từ lúc mới có 7 ngày cho đến khi Phật đi, cho đến khi khôn lớn. Vậy thì cái đền ơn đáp nghĩa, thế Phật cũng từ chối. Phật nói là ân đền ơn đáp nghĩa bằng cách khác, Phật đã có đền ơn chớ mà không cho người nữ được xuất ra. Đến lần thứ ba ngài A Nan mới học bạch Phật, nữ xuất ra có chứng quả được không? Thì Phật đáp rằng có, cũng có người chứng quả được. Thì ngài A Nan mới bảo như vậy để vớt những cái người có thể chứng quả được, xin Phật cho phái nữ xuất ra. Thì lúc bây giờ Phật mới chấp nhận. Như thế biết rằng chúng ta nhận những người nữ xuất ra đó không phải bởi vì là người nữ thì không, Phật không chấp nhận. Còn vì có ân tình đấy, có là làm nhiều phước cho chùa, làm ân tình gì cho Phật, cho nhà chùa mà mình nhận để cho xuất ra thì Phật cũng không cho phép. Chỉ những người nào có cái chí nguyện cầu học, cầu tu, cầu giải thoát có thể chứng quả được. Cái người nào chứng quả được thì mình không biết ai chứng được, ai không chứng được. Nhưng mà với cái tâm nguyện cầu giải thoát thì Phật mới cho phép xuất ra. Thế tại làm sao mà Phật lại khó khăn mà cứ ngần ngừ? Ngài Ma Bà Xà Ba Đề xin ba lần Phật từ chối cả ba. Đến khi ngài A Nan xin ba lần thì như thầy vừa kể, đến lần thứ ba nói về sự giải thoát Phật mới chấp nhận. Thế Phật chấp nhận rồi, cho người nữ xuất ra rồi, thì Phật bảo mấy ông Phật ngợp ngủ, bảo với ông A Nan rằng đáng lẽ thì Phật pháp lưu chánh pháp của Như Lai ở thế gian 1000 năm. Nhưng mà bây giờ cho người nữ xuất gia thì chỉ còn có 500 năm thôi, mất đi một nửa. Ngài A Nan nghe thấy nói như thế chảy nước mắt khóc rồi lui. Đấy, cho chúng mình xin cho chúng mình đi xuất gia rồi lại hối hận chảy nước mắt khóc mà lui. Tại sao thế nhỉ? Nên nó hỏi thì bây giờ nó giải nhời đi. Xuất gia đáng lẽ phải mừng đón chúng mình là chúng sanh, đón tiếp nó vào cửa Phật, làm sao hết hủi chúng mình quá như vậy? Bởi vì vớt vát một số người nữ chứ không phải tất cả vứt đi, cũng có chứ không phải không, nhưng mà hiếm hoi lắm. Để vớt vát một cái số hết sức hiếm hoi ấy, cho nên phải cho người nữ xuất ra. Mà người nữ xuất ra thì vật ví là cho cỏ vào ruộng lúa. Ruộng lúa có cho cỏ vào ở chung được không? Sao thế? Ta không cho cỏ nó ở chung, bởi vì nó phá hoại. Nó phá hoại những cây lúa. Nữ chúng mình vào đạo cũng có những các vị giải thoát, những cái số này hiếm lắm. Còn cái số phá hoại ấy thì nặng nề. Thế cho nên phá hoại ngôi tam bảo. Mà cái đặc biệt của cái sự phá hoại này là cái khẩu nghiệp. Thế ở dưới đây rồi pháp sư ngài chỉ cái chỗ của người nữ mình, cái khẩu nghiệp, cái miệng của chúng mình nói dối thì nữa, hai lưỡi rồi thêu dệt rồi độc ác, đủ các thứ khẩu nghiệp ở trong cái quần Bồ Tát giới này. Thế cho nên làm tan nát Phật pháp. Vì vậy đáng nhẹ chánh pháp 1000 năm thì chỉ còn lại có 500 năm. Thế cho nên Phật ngậm ngùi khi cho người nữ vào đạo. Phật đã không mừng rỡ mà Phật ngậm ngùi. Này A Nan nghe nói như vậy, không mừng là người nữ được xuất ra mà chảy nước mắt khóc rồi lui. Ngài A Nan đối với phái nữ bên cạnh thì sao?
Đóng vai trò gì mà nói với Phật đó, thì ngài có công đức gì
vậy? Thì là đối với nữ thì đóng vai trò gì?
Dạ.
Đối với nữ mình là ngài là một bậc đại ân nhân, ngài đã xin Phật cho chúng mình xuất gia. Thì cả đối cả với nam cả với nữ, ngài là ông tổ. Ngài là tổ thứ hai, tổ Ca Diếp và tổ nhất, rồi truyền lại cho tổ A Nan. Cho nên tổ A Nan ngài là ông tổ của cả nam lẫn nữ. Thế mà đặc biệt riêng với nữ như chúng mình chúng ta được xuất ra bây giờ là nhờ có ngài tổ A Nan, ngài xin Phật cho chúng ta được xuất ra. Bởi vì ngài Ma Bà Xà Ba Đề tới xin Phật cho bên nữ được xuất ra thì Phật từ chối. 3 lần xin Phật đều từ chối. Thì ngài A Nan mới vào xin hộ. Lần thứ nhất ngài A Nan xin Phật cho người nữ xuất ra thì Phật cũng bảo không. Cái lần thứ hai ngài A Nan xin Phật đặc biệt cho bà Ma Ha Bà Sa Ba Đề xuất ra vì bà là mẹ kế của Phật, nuôi Phật từ bé đến lớn. Thế nhưng Phật cũng từ chối. Đấy. Cái lý do bởi người nữ là một nửa phần nhân loại, xin xuất gia Phật từ chối. Rồi cái lý do thứ hai là bà mẹ kế thay mẹ mà nuôi Phật từ lúc mới có 7 ngày cho đến khi Phật đi, cho đến khi khôn lớn. Vậy thì cái đền ơn đáp nghĩa, thế Phật cũng từ chối. Phật nói là ân đền ơn đáp nghĩa bằng cách khác, Phật đã có đền ơn chớ mà không cho người nữ được xuất gia. Đến lần thứ ba, ngài A Nan mới bạch Phật: nữ xuất gia có chứng quả được không? Thì Phật đáp rằng có, cũng có người chứng quả được. Thì ngài A Nan mới bảo như vậy để vớt những cái người có thể chứng quả được, xin Phật cho phái nữ xuất gia. Thì lúc bây giờ Phật mới chấp nhận. Như thế biết rằng chúng ta nhận những người nữ xuất gia đó không phải bởi vì là người nữ thì không, Phật không chấp nhận. Còn vì có ân tình đấy, có là làm nhiều phước cho chùa, làm ân, cái ân tình gì cho Phật, cho nhà chùa mà mình nhận để cho xuất gia thì Phật cũng không cho phép. Chỉ những người nào có cái chí nguyện cầu học, cầu tu, cầu giải thoát có thể chứng quả được. Cái người nào chứng quả được thì mình không biết ai chứng được, ai không chứng được. Nhưng mà với cái tâm nguyện cầu giải thoát thì Phật mới cho phép xuất ra. Thế tại làm sao mà Phật lại khó khăn mà cứ ngần ngừ? Ngài Ma Bà Xà Ba Đề xin 3 lần Phật từ chối cả 3. Đến khi ngài A Nan xin 3 lần thì như thầy vừa kể, đến lần thứ 3 nói về sự giải thoát, Phật mới chấp nhận. Thế Phật chấp nhận rồi, cho người nữ xuất ra rồi, thì Phật bảo mấy ông, Phật ngợp ngủ bảo mấy ông A Nan rằng đáng lẽ thì Phật pháp cự lưu ở chánh pháp của Như Lai ở thế gian 1000 năm, nhưng mà bây giờ cho người nữ xuất ra thì chỉ còn có 500 năm thôi, mất đi một nửa. Ngài A Nan nghe thấy nói như thế chảy nước mắt khóc rồi lui. Đấy, cho chúng mình, xin cho chúng mình đi xuất ra rồi lại hối hận chảy nước mắt khóc mà lui. Tại sao thế nhỉ? Mình nó hỏi thì bây giờ nó giả nhời đi. Xuất ra đáng lẽ phải mừng đón chúng mình là chúng sanh, đón tiếp nó vào cửa Phật, làm sao hết hủi chúng mình quá như vậy? Bởi vì vớt vát một số người nữ chứ không phải tất cả vứt đi, cũng có chứ không phải không, nhưng mà hiếm hoi lắm. Để vớt vát một cái số hết sức hiếm hoi ấy, cho nên phải cho người nữ xuất ra. Mà người nữ xuất ra thì vật lý là cho cỏ vào ruộng lúa. Ruộng lúa có cho cỏ vào ở chung được không? Sao thế? Sao không cho cỏ nó ở chung? Bởi vì nó phá hoại. Nó phá hoại những cây lúa. Nữ chúng mình vào đạo cũng có những các vị giải thoát, những cái số này hiếm lắm. Còn cái số phá hoại đấy thì nặng nề. Thế cho nên cho nên phá hoại ngôi tam bảo. Mà cái đặc biệt của cái sự phá hoại này là cái khẩu nghiệp. Thế ở dưới đây rồi Pháp Sư ngài chỉ cái chỗ của người nữ mình, cái khẩu miệng, cái miệng của chúng mình nói dối thì nữa, hai lưỡi rồi thêu dệt rồi độc ác, đủ các thứ khẩu nghiệp ở trong cái quyển Bồ Tát giới này. Thế cho nên làm tan nát Phật pháp. Vì vậy đáng nhẽ chánh pháp 1000 năm thì chỉ còn lại có 500 năm. Thế cho nên Phật ngậm ngùi khi cho người nữ vào đạo, Phật đã không mừng rỡ mà Phật ngậm ngùi. Này A Nan nghe nói như vậy, không mừng là người nữ được xuất ra mà chảy nước mắt khóc rồi lui.
Các tiểu phận nữ sinh xấu tội, nhưng nếu thường xuyên phạm hoặc thích thú nói cũng mất giới thể mà thành tội trọng.
Đúng rồi.
Dạ, thì chính là thầy con có thắc mắc thì cái giới hạn của Bồ Tát giới là nó thuộc về cái tâm địa, đó là cái tánh Phật của mình, và cái tánh Phật này thì nó không bao giờ mất. Và ở đây thì là chế tội là nếu mà thường xuyên nói dối thì nó cũng mất luôn cái giới hạn, thì con có
đúng rồi. Thì con cũng biết rằng chúng ta cũng có nhiều vị thường nói tiếng nói thông thường của chúng mình cũng thường nói ở trong sách này là mất Phật tánh. Nếu mà lại tạo những cái tội đấy thì mất Phật tánh, mất giới thể. Và bởi vì ngay bây giờ những con chó chẳng hạn nó có tánh Phật không? Nhưng nó có sử dụng được tánh Phật không? Thế thì vậy thì dù có mà không xài được. Thực ra thì chẳng bao giờ mất, bởi vì nó đang gâu gâu đấy, nó đang cắn, nó đang nhảy đùa, thì là tánh Phật của nó rõ ràng đấy. Nhưng mà tự mình không biết, mình sẽ bị cái chướng nó ngăn che. Các con có tin là cái tội chướng nó ngăn che không? Đấy. Thầy kể đích thân thầy cho các con thấy rằng hiện tại chúng mình đây đang bị tội chướng nó ngăn che. Thầy kể cái chuyện này, thầy đã kể với chúng nhiều lần rồi, hôm nay thầy nhắc lại, em mới thì chưa nghe, chứ còn những các vị lớn thì đã nghe cả rồi. Thầy hồi đầu thầy không biết pháp môn tu tịnh độ, bắt đầu sư cụ Tuệ Nhuận đấy, cho nên chỗ chùa chúng mình cứ đỉnh lễ ngài làm phó pháp tôn sư. Phó là giao phó, ngài là bậc thầy đã trao Phật pháp. Tôn sư nghĩa là cái bậc thầy đã giao phó Phật pháp cho chúng ta. Thì ngài cái đầu tiên ngài dạy thầy tu tịnh độ, hồi đó thầy còn tại gia, thầy ở dưới Hải Phòng, ở ngoài Bắc thầy đi làm, thầy còn tại gia đi làm ở sở ở dưới tỉnh Hải Phòng, mà sư cụ thì ở tỉnh Hà Nội. Thế sư cụ mới viết thơ xuống Hải Phòng, sư cụ bảo thầy rằng phải tu tịnh độ thì phải có chuỗi tràng, mỗi ngày phải niệm Phật. Thế thầy không nhớ là ngài bảo thầy niệm 1 tràng hay 3 tràng, thầy không nhớ, nhưng mà nghĩa là ít lắm. Ngài dạy thầy thì bây giờ mỗi ngày thầy phải cầm chuỗi tràng. Cái hồi đó thầy tuy là tại gia nhưng thầy đã là huynh trưởng của gia đình Phật tử. Thầy dẫn dắt một cả gia đình Phật tử, thì gia đình Phật tử thì thầy đã in những sách để cho các em in kinh Thiện Sinh, in kinh bài Đại Chương Đại Thế Chí niệm Phật của ngài Đại Thế Chí dạy cho các em tụng này. Thế thì nghĩa là không phải là thầy chưa biết đạo Phật, thầy đã theo sư cụ tôi lâu, cho nên thầy đã là huynh trưởng của cái lớp lớp Phật tử đó. Thầy huynh trưởng kiểu nào cả con có biết không? Thầy đổi xuống Hải Phòng. Thầy việc đầu tiên của thầy là thầy xách cái xe đạp để đi vòng quanh thành phố Hải Phòng. Thầy hỏi thăm có cái chùa nào không, thế người ta chỉ cho thầy một cái chùa gọi là chùa An Biên. Thế thầy bước chân vào chùa để lễ Phật thì thấy chung quanh chùa hồi ngày xưa là nhà tăng, nhưng mà lúc cái hồi đấy là không còn một vị tăng nào ở cái chùa ấy cả, giao cho một bà cụ thắp hương thôi. Thì bao nhiêu những nhà dãy nhà ở xung quanh đấy là nhà nước người ta làm trường học, cho nên các trường học khắp cả các lớp học ở xung quanh. Thế thầy vừa mới bước chân ướt chân ráo thầy tới để ở bàn Phật ra, thì có một cái ông giáo hỏi chị đi đâu đấy. Thầy hỏi sao chú biết tôi. Thế thì cái chú ấy bảo em là em ruột của người ấy, tức là nói là cái vị có quen cùng học một lớp với thầy. Thế thầy mới thấy chú, bởi vì chú là ông giáo dạy cái lớp đó, cho nên thầy mới bước chân vào cái lớp này. Thầy mới xin phép thưa thầy chú cho tôi nói một câu chuyện với các em. Thế thầy mới bảo chị, cái hồi đó thầy còn bé bằng các con nữa mà, cho nên thầy mới bảo chị theo đạo Phật. Bây giờ các em có muốn theo đạo Phật không? Nếu bằng lòng theo đạo Phật thì sáng chủ nhật này đến chùa 8 giờ sáng, đến chùa đây, đấy có cái chùa sẵn mà lại không có sư nữa, thế cho nên 8 giờ sáng tới chùa đây. Thế là 8 giờ sáng các em nó đến, tất cả trường ấy họ tới, các em nó tới. Mà các em nó tới thì ba má nó cũng tới, rồi ông bà nó cũng tới. Thế là ngay mấy ngày đầu thầy thành lập ngay một hội các trưởng lão Phật tử, một hội Phật tử là những ba má đấy, anh em của các bạn học trò đó, và cái các em đó, thế là thành cái gia đình Phật tử. Thầy đặt tên là gia đình Phật tử. Thế là cứ thế thành. Thế rồi thầy lấy những cái bài kinh ấy, như thầy vừa nói là cái bài niệm Phật chương của Đại Thế Chí Bồ Tát, thế với lại kinh Thiện Sinh, những cái kinh nhỏ nhỏ đó thầy in, thầy cho các em mà đọc. Thế là đường hòa. Thế thì như thế là thầy đã theo đạo Phật rồi, chứ không phải là thầy chưa biết đạo. Nhưng bắt đầu từ cái hôm mà sư cụ thấy thầy chăm chỉ dạy các em niệm Phật và tu và tụng niệm như thế, thì sư cụ gửi giấy xuống Phật nói với bà thầy rằng tu tịch độ niệm Phật. Bây giờ có một chuỗi tràng và mỗi ngày thầy không nhớ là ngày vào thầy niệm một tràng hay ba tràng, nghĩa là ít lắm. Thế thầy vâng lời. Thế ngay buổi tối hôm ấy thầy về, thì là thầy quá chuyện trà, thì là thầy về, thầy nhất định thầy vâng lời sư cụ là mỗi ngày thầy bắt đầu niệm để tu về tâm, tu về cái môn tịnh độ. Thế thì ngay cái hôm ấy mà các con thầy vừa nói, thầy đi làm thì thầy, mà cái hồi đó thầy là người Pháp, theo người Phật thầy mặc quần áo và gọi là mặc quần áo đầm, theo là một người Pháp hiển nhiên. Thế cho nên thầy ở trong sở, mà trong sở của thầy thì chung quanh toàn người Pháp hết, không có một người Việt Nam nào ở cả, toàn người Pháp ở cái khu ấy, nguyên cả đấy, nhà của sở. Thế cho nên họ, những người Pháp họ ở đâu là đèn điện họ bật sáng choang hết, chung quanh nhà nào nhà đấy đèn điện sáng choang. Cái phòng của thầy để thờ thì mẹ thầy, phòng của mẹ thầy ở ngay bên cạnh, cũng đèn điện sáng choang. Cái phòng này thầy có bàn thờ ở nhà, cái buổi tối thầy mới cầm chuỗi tràng để thầy bắt đầu đầu tiên thầy niệm Phật. Thầy không phải là đầu tiên niệm Phật, thầy vẫn dạy các em niệm Phật, nhưng mà đầu tiên để mà khởi cái tâm mà tu cái vào cái tu tịnh độ đầu tiên. Thế thì đèn điện sáng choang hết cả, mà bên cạnh thầy thì lại có bà Ba Nhã. Về sau thầy đi tu, bà cũng theo thầy đi tu làm sa di, chứ còn cái hồi đó là thầy còn tại gia, bà là người làm. Thế bà cũng ngồi, chính bà ngồi niệm Phật bên cạnh thầy. Thế mà thầy cầm cái chuỗi tràng bắt đầu rồi, thì thầy ngồi thế này và thầy lại thấy được sau lưng của mình. Thầy thấy một người, như một người đàn ông lớn tuổi mà mặc áo người Bắc gọi là áo cánh, mặc áo trắng, cái quần cũng quần trắng, mà thầy ấy còn nhớ một bên quần ấy thì cái để ống dài, còn một bên ấy thì sắm cái quần lên đến đầu gối. Cái người đứng ngay đằng sau gáy thầy, mà thầy ngồi thế này muốn đứng sao thầy lại thấy được cái sau gáy. Thầy thấy cái người cầm một con dao dài như thế này, con dao dài như thế này, mà cái mũi thì nhỏ, nhưng mà cái lưỡi dao nó rộng thế này, mà để cái mũi dao, để cái mũi ở gáy thầy, để cái mũi ở gáy. Mà như thế, thầy nhắc lại, các con nhớ là đèn điện sáng choang hết cả khắp nơi, mà thầy vẫn thấy cái bóng đó. Thầy thấy rõ ràng có cái người như thế cứ để cái mũi dao để ở gáy thầy. Nhưng mà có một cái lạ là sao thầy không sợ, thầy vẫn bình tĩnh được, mà thầy niệm đủ được, không biết một chàng hay ba chàng ấy, thầy niệm đủ số. Thế rồi thầy tụng kinh, mà bà thầy cũng vẫn cứ thấy cái gì chứ ở đằng sau. Thế nhưng mà có một cái lạ là sao thầy không sợ, thầy cứ bình tĩnh như không, thầy làm đủ bổn phận sao mà xong cho xong. Mà ngày nào cũng thế, cứ tới giờ mà thầy cầm cái chuỗi tràng bắt đầu thầy niệm tu tịch độ thì là thầy lại thấy cái người ở đằng sau lưng như thế, mà ngày nào cũng như ngày nào. Thế thầy mới viết thơ, thầy hỏi sư cụ là sư cụ bảo con niệm Phật thì con thấy như thế. Thế thì sư cụ mới viết thơ giả nhời là đây là cái báo chướng, cái báo chướng của cô, mà cái chướng mà bà đã hiện hình hiện tướng lên như thế là cái chướng nặng nề lắm, cho nên phải cố công mà tu thì mới giải thoát được. Thế thầy cũng biết như vậy thôi, chứ thầy cũng cứ để đấy. Thế rồi thì cái hình cứ như thế, mà thầy cũng cứ niệm Phật, mà công việc cứ như thế. Rồi về sau rồi thì cái hình ảnh nó mất lúc nào rồi thầy cũng không để ý được. Nó mất, nó tan đi đó. Thế rồi thì cho tới về sau, thế là khởi đầu thì tu đấy. Thầy nói để cho các con thấy rằng chúng ta có cái trước mà không khi gặp đấy, gặp hoàn cảnh mới hiển lộ mình mới biết, chứ còn bình thường thì không ai ngờ. Mỗi người nó có, từ vô thủy mình đã tạo những cái tội gây thù kết oán, cho nên những cái tội mà dĩ nhiên là những tội nặng thì nó mới hiện. Sư cụ nói là cái báo mà nó hiện lên như thế là nặng nề lắm. Thế là coi như đã xong, trải qua như vậy không biết bao nhiêu chục năm, bao nhiêu chục năm, cho tới tận khi mà thầy nhập thất ở chùa Vạn Đức thì thầy thấy thầy tu giỏi quá rồi. Hàng ngày thầy lễ bái, thầy tụng niệm, thầy nhập thất chuyên tu, mà cứ những ngày mà vía Phật là thầy thức suốt đêm, thầy lễ bái tụng niệm, thầy tu hành, thầy tự cho là thầy được lắm rồi. Cho nên cái hôm ấy thầy lại phát tâm, thầy là mình tu như thế này là giỏi giỏi rồi, cho nên rằng bây giờ mình phát tâm mình chuyên niệm Phật, bỏ hết không lễ bái tụng niệm nữa, mà chuyên niệm Phật để chứng cho bằng được cái pháp niệm Phật tam muội. Thế thầy mọi khi thầy vẫn lễ bái, thầy vẫn tụng niệm thầy, nghĩa thầy vừa mới nói là các con là thầy tự cho là mình giỏi hơn cơ mà. Thế đến cái hôm thầy bắt đầu thầy trước khi thầy sửa soạn để cầu niệm Phật tam muội thì thầy chỉ bao nhiêu biến đại bi, rồi thầy lễ sám bao nhiêu, thầy sửa soạn, thầy trì chú vãng sanh, rồi thầy lễ sám, nghĩa là thầy sửa soạn cẩn thận lắm. Thế mọi sự đâu vào đấy có coi như là yên ổn. Cho đến cái hôm bắt đầu thầy khởi công là niệm Phật, để vào niệm Phật tam muội chẳng, thế thầy không niệm được nữa, không làm sao mà miệng nó ra được tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, mà cũng không làm sao mà trong tâm nó hiện được cái câu Nam Mô A Di Đà Phật, niệm được lên thành niệm, cứ ngồi cứng ngắc như cục gỗ thôi. Thầy cứ làm không được, cứ làm, thầy ngửa cổ lên đến này, thầy Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mà thầy nhập thất ở cái thất này thì bên cạnh cái thất có cô ba, cô cũng nhập thất ở bên cạnh, cô cũng xuất ra, tôi gọi là cô ba, cô cũng xuất ra nhưng cô ở thất bên cạnh, nhưng mà cô không có nhập hẳn như thầy là nhập thất chín, mà cô thì cô còn cô chuyên tu thôi, cô cũng ở cái thất bên cạnh nhưng cô chuyên tu ở chùa Vạn Đức. Thế là người ta hỏi cô rằng sư cô ở bên ấy làm cái gì ấy nhỉ, thì cô ba đó cô giải nhờ mấy cái vị đó rằng sư cô trì chú tiếng Pali thầy Nam Mô A Di Đà Phật, mà ta không biết là mình nói cái gì nó ra cái tiếng gì đấy. Thì cô ba cô mới giải nhờ người ta là sư cô trì chú tiếng Pali, để sau nhà họ kể lại thầy nghe đấy. Thì các con thấy rằng cái chướng nó phá như vậy, bình thường nó không phá, nhưng mình tu đến nơi đến chốn, đến cái lúc mình quả quyết thì bị phá. Khó. Đến bây giờ ta thấy là chặng thứ hai thầy bị mà rồi thì đành là cứ coi như là bỏ qua đi, không thể nào mà niệm được nữa. Cho nên thầy lại phải trở về, thầy lại bái cái tụng niệm hàng ngày, thì thầy lại được thôi như không. Lễ bái tụng niệm như chúng mình bình thường thì lại như không, chứ mà đòi chứng quả thánh là không là là thành chi thú Pali. Cho tới đi là thầy già đấy, một đời năm nay thầy 82 tuổi rồi. Một đời kể chuyện từ như thế là từ bé, từ lúc nhỏ cho đến bây giờ. Mà bây giờ thầy già rồi, 82 rồi, thì thầy nghĩ là thôi, rũ sạch vạn duyên, nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh chứ có làm gì nữa, phải không? Thì bây giờ thầy bị cái giặc này đấy, báo thì hiển nhiên rõ ràng. Mà cả đời mà thầy lễ bái như thế, tụng niệm như thế, thế cho nên các con phải cẩn thận, cứ nhưng mà cứ thành tâm, cứ thầy, nếu mà dám là thầy không thành tâm thì chắc là thầy còn gặp nhiều cái tai nạn. Mà bây giờ thầy nhờ cái chỗ thầy thành tâm, cho nên cái báo sát phạt ở thân như vậy, nhưng mà thầy vẫn được bình an cho tới ngày nay 82 tuổi. Rồi bây giờ nhờ phúc đức lực của các con, may ra thầy có thoát được cái chặng cuối này để về để đến khỏi Phật hay không. Thì bây giờ thành lực của thầy như thế đó, là không biết có nổi hay không. Cho nên thầy nhờ tất cả trẻ em, hôm nay thầy còn nói được một chút như thế này là cố gắng lắm. Cho nên cái bộ sách này chắc nói chuyện với các con vẫn có nhẽ, cũng có nhẽ là thầy nghĩ ấy, thầy nghĩ có nhẽ là lần cuối cùng. Cho nên các con chịu khó học, các con học bao nhiêu, các con tu bao nhiêu thì thầy được nhờ bấy nhiêu để tiêu được những cái tội chướng của vô thủy mình vào, để mà được vãng sanh về Phật Phật. Các cụ một lòng thành tâm cứ Nam Mô A Di Đà Phật vãng sanh là bởi vì các cụ có phúc đức lớn lắm, chứ không phải là ai cũng được thế đâu. Bằng cớ là đức thân của thầy đây, những cái chướng, những cái nạn để khó khăn mà tiến lên thánh địa được. Thì các con cố gắng đi. Rồi hôm nay coi như là cái cuốn, vì thầy thấy cái đầu thầy nó giật quá, mà cơ thể nó thấy rõ ràng nó không bền được. Đây là thầy cố gắng đấy mà thôi. Thế thì các con chịu khó học bộ sách này coi như cái kỷ niệm thầy lưu lại cho các con. Và chị em cố gắng đạt được điểm thứ nhất, đạt được Bồ Tát giới, điểm thứ hai đạt được cái việc mình vãng sanh về khỏi Phật. Thế còn những thứ ở thế gian thì không có gì đáng kể, bằng cớ là cái thân này thế nào nó phải thành đất, nó cũng tan. Thân đã tan thì còn cái gì thật nữa. Thế cho nên các con cũng bây giờ các con đang ở thời kỳ tuổi trẻ, nghĩa là cái phúc đức nó còn sung mãn, mà cũng có thể cái phước đức lực, cái phước đức lực của nhiều kiếp tu hành. Cho nên bây giờ các con được bình an. Thế thì trông thấy cái già, trông thấy cái bệnh, trông thấy những cái báo chướng của mọi người mà tự lo thân. Thế các con tự giải thoát thì tức là các con sẽ có khả năng giải thoát cho mọi người. Sẽ thành đại chúng đọc bán rượu,
buôn bán rượu phạm tội trọng,
mình không uống mà tội lại nặng, còn phụ chính mình uống ấy, thì tội lại nhẹ. Mình không uống nhưng mà mình bán, nhưng mà mình bán thì mình mong có lời. Cho nên cứ mong người mời người này uống để mời người ta uống để người ta mua. Người ta mua thì càng nhiều mình càng được lãi. Cho nên cái tâm mong cho nhiều người bị say sưa, cái tâm ấy thành trở thành độc ác. Cho nên không nặng, con đọc tiếp.
May bán họa, ngu muội, đồng đột, điên cuồng, hung bạo cho chúng sinh, nên phạm căn bản trọng tội.
Con vừa đọc con nói cái gì đây? Sống không cho bán rượu, cũng không cho uống rượu. Ở đây nói vì sao mà cái tội này nó thành tội nặng, tay mò trí tuệ cho người ta này, cái gì nữa, khuyên người ta làm việc thiện nè, dạy người ta cái con đường quang minh vô thượng bồ đề. Con đường quang minh vô thượng bồ đề là con đường gì? Thế tức là có ai mở trí tuệ cho đến ngày được trí tuệ hoàn toàn để dạy bồn mình phát nguyện, dạy người ta phân biệt được phải quấy thiện ác tránh tà, để người ta sống đúng con đường, người ta về cõi cảnh Phật. Thế mà ngược lại nguyện thì thế, mà bây giờ cho người ta uống rượu thì sao? Đem hôn mê này, đem tán loạn này, đem ngu muội này, đem đần độn, đem điên cuồng, đem hung bạo cho chúng sanh. Có phải uống rượu nó bị nhận cả cái chuyện này không? Thế Thế bây giờ mình đem những cái cho người ta thì cho nên tội nặng lắm.
Tranh sở trí tuệ minh lạc là vì việc trường phải quấy thiện ác chúng ta để đứng về cánh
nhắc của mình. Đấy, bây giờ mình dạy người ta trí tuệ. Có trí tuệ nghĩa là gì? Có trí tuệ nghĩa là minh đạt. Minh là tỏ tường, sáng suốt. Đạt là biết rõ được. Biết rõ cái gì? Biện biệt được cái đâu là phải, đâu là quấy, đâu là thiện, đâu là ác. Thế cái người say rượu thì còn có thể minh đạt được những cái chuyện này không? Thế thế cho nên có tội.
Là kêu biện biệt là gì hả thầy? Là kiểu biện biệt
biện 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 biệt biệt là phân biệt, biện là minh ra chẳng cái đen cái phải cái trái, cái gọi là biện. Mình biện được tức là thành tựu được.
Dạ con và tôi kính bạch thầy, thỉnh thầy giảng cho con mở một kệ dụ bằng tỏi bằng mặt mười dâm xá.
Dâm xá tức là một cái nơi bậy bạ, người ta những cái người người ta dùng những người nữ để làm những chuyện bậy. Thế cho nên ở đấy là một cái nơi đồi bại, khiến cho mọi người sử dụng. Thế cho nên cái tội nặng. Thế mà ở đây nói rằng mở một tiệm rượu bán rượu là tội còn nặng gấp 10 cái tội kia. Thế nghĩa là tội nặng lắm. Tai hại. Đây phân biệt uống rượu với bán rượu, cái nào nặng hơn? Tuy uống rượu thì tai hại nặng nề, thế nhưng mà chỉ cái bản thân mình chịu khổ thôi. Chứ còn bán rượu là làm cho nhiều người khốn khổ. Thế cho nên Phật xếp cái tội bán rượu nặng hơn tội uống rượu. Uống rượu đã khốn khổ điêu linh rồi, thế nhưng chỉ cái người ấy khốn khổ thôi. Còn bán rượu là dụ dỗ những người khác để người ta uống rượu, để người ta chịu khốn khổ. Cho nên Phật kết tội bán rượu thật nặng. Ở đấy bán rượu thì thuộc về tánh tội hay thuộc về giá tội? Giá tức là để ngăn ngừa, để ngăn ngừa những cái họa hại. Thế vậy thì bán rượu thuộc về tánh hay thuộc về giá tội? Thì giá tiếc là nên nói cái gì đây? Chuyện này chuyện ở bên tàu. Thế ngài được suy tôn là đấng minh quân. Thế nào gọi là minh quân? Là ông vua. Minh là sáng suốt. Và ông vua sáng suốt thì dân được nhờ. Cho nên người ta tôn xưng ngài là đấng minh quân. Vì sao ngài được tôn xưng là đấng minh quân? Có người làm được rượu đem dâng cho ngài, có làm được rượu quý khéo cho nên đem dâng lên vua, tưởng là thế nào cũng được thưởng. Thường những các ông vua khác khi người ta đem dâng cho mình những cái tài, những cái khéo thì bao giờ cũng thưởng. Nhưng mà đây ông vua này, ông người ta đem dâng rượu thì ông ấy cũng nếm, ông ấy uống thử, ông ấy uống ông ấy thấy ngon đấy, ngọt lại say, ông ấy thấy nó có hương vị ngon, thế là ông ấy nghĩ ngay ra rằng sau này nếu mà cái loại nước uống này mà được chế tạo thì thiên hạ nhiều người sẽ mê say mà rồi nguy hiểm. Cho nên ông ra lệnh cấm tiệc, cấm từ cái người này không được làm rượu, mà cấm cả nước không ai được chế tạo ra rượu, không cho làm rượu, bán rượu, uống rượu. Ông cấm luôn cả nước. Thế vì thế cho nên sử sách ở xứ Trung Hoa ghi chép ngài là một đấng minh quân, sáng suốt thấy được cái nguy hiểm của rượu mà cấm, để đỡ cho nước Tàu một thời gian chịu cái tai nạn về rượu. Câu nói lịch sử khắp thế giới suốt xưa nay chứng minh sự thật này. Sự thật này là sự thật nào? Sự thật này là cái gì? Thật này tức là sẽ khắp thế giới suốt xưa nay chứng minh cái sự thật này là những người, có những người vì uống rượu mà khuynh ra bại sản. Thế nào gọi là khuynh ra bại sản? Là nghiêng đổ. Ra là gia đình, cái gia đình bị nghiêng đổ. Thế còn thế nào là bại sản? Sản là tiền của, tài sản mà bị bại đi, bị hủy bại đi thì còn không? Thế là lịch sử khắp thế giới, lịch sử nước Việt Nam, lịch sử nước Tàu, lịch sử Âu Châu, ở đây nói khắp thế giới đều có những chuyện những người vì uống rượu mà tan nhà nát cửa, khuynh gia bại sản. Ở chùa chúng ta lâu lâu cứ có các bà đến khóc lóc xin tu, bởi vì con thì còn bé mà chồng thì cứ uống rượu, uống rượu về đánh vợ, có bao nhiêu tiền được bỏ đi, và vừa tốn tiền để uống rượu mà vừa bê tha, không có thì giờ say lướt khướt, đâu có thì giờ mà làm ăn đứng đắn để mà có tiền bạc nuôi vợ nuôi con. Đã không có tiền bạc nuôi vợ nuôi con lại còn say mê, không lúc mê biết cái gì nữa, thế là cứ nhà vợ mà đánh sống đánh chết chứ không phải đánh thường, đánh đến mất mạng. Thế cho nên những các bà vợ cứ đến chùa khóc, nhưng mà vì con thì còn bé bỏ không được, thế cho nên thành gia đình cứ tan nát. Chuyện tai nạn vì rượu thì khắp thế giới, khắp các nước, thì có điều là bây giờ không có những cái ông minh quân, những ông vua như là vua Võ Đế này để mà cấm tuyệt như trong nước không được phép làm rượu. Thế thì đỡ khổ. Có cái lạ là ai cũng biết rượu là tai nạn. Tất cả các trường học, thầy giáo đều dạy các học trò rượu là tai nạn. Nhưng mà khắp các nước vẫn cứ bán rượu, vẫn cứ uống rượu để vẫn khốn khổ với nhau. Thì cái này không biết tại sao. Trong lịch sử chỉ chép có một cái ông vua này, ông ấy sáng suốt, ông ấy cấm tuyệt cái chuyện làm rượu. Thế cho nên người ta ca ngợi ngài là một ông thánh, một thánh quân, một minh quân. Tiếp cho đến uống rượu say sưa cũng gọi địa ngục.